Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, tác giả Tô Hoài, nhà xuất bản Văn Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 2000, người đọc Trung Nghị, thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Tôi sống độc lập từ thuở bé, một sự ngỗ nghịch đáng ân hận suốt đời. Tôi sống độc lập từ thuở bé, ấy là tục lệ lâu đời trong họ Dế chúng tôi. Và lại, mẹ thường bảo chúng tôi rằng phải như thế để các con biết kiếm ăn một mình cho quen đi. Con cái mà cứ nhong nhóng ăn bám vào bố mẹ thì chỉ sinh ra tính ỷ lại, xấu lắm, rồi ra đời không làm nên trò chống gì đâu. Bởi thế, lúc sinh nào cũng vậy, đẻ xong là mẹ tôi nghĩ ngay đến việc thu xếp cho con cái ra ở riêng. Lứa sinh ấy, chúng tôi có cả thầy ba anh em. Ba anh em chúng tôi chỉ ở với mẹ hai hôm. Tới hôm thứ ba, mẹ đi trước, ba đứa tôi tập tễnh, khấp khởi, nửa lo, nửa vui theo sau. Mẹ dẫn chúng tôi đi và mẹ đem đặt mỗi đứa vào một cái hang đất ở bờ ruộng phía bên kia, chỗ trông ra đập nước mà không biết mẹ đã chịu khó đào bới. Mẹ đắp tinh tươm thành hang, thạch nhà cho chúng tôi từ bao giờ. Tôi là em út, bé nhất nên được mẹ tôi, sau khi dắt vào hang, lại bỏ theo một ít ngọn cỏ non trước cửa, để tôi nếu còn bỡ ngỡ thì đã có thức ăn sẵn trong vài ngày. Rồi mẹ tôi trở về. Tôi cũng không buồn, trái lại còn lấy làm khoan khoái vì được ở một mình nơi thoáng đãng mát mẻ. Tôi vừa thầm cảm ơn mẹ, vừa sục sạo thăm tất cả cái hang mẹ đưa đến ở. Khi đã xem xét cẩn thận rồi, tôi ra đứng ngoài cửa, ngẩng mặt lên nhìn trời. Qua những ngọn cỏ ấu nhọn và sắc, tôi thấy màu trời trong xanh. Tôi dọn giọng, vỗ đôi cánh nhỏ mới ngắn đến nách, rồi cao cứng cái lên mấy tiếng rõ to. Từ đây, tôi bắt đầu vào cuộc đời của tôi. Cho dù tôi sẽ sung sướng hay tôi khổ sở, cái đó tùy ở như tính tình tôi khôn ngoan hoặc đần độn. Song tôi chưa cần biết đến thế, tính đến thế, mà hãy lấy sự được ung dung độc lập một mình là điều thích lắm rồi. Ngày nào cũng vậy, suốt buổi, tôi chui vào trong cùng hang, hì hục đào đất để khoét một cái ổ lớn làm thành cái giường ngủ sang trọng. Rồi cũng biết lo xa như các cụ già trong họ Dế. Tôi đào hang sâu sang hai ngả, làm những con đường tắt, những cửa sau, những ngách thượng, phòng khi gặp việc nguy hiểm có thể thoát thân ra lối khác được. Chập tối, tôi tạm nghỉ tay và ra đứng ngoài cửa, họp cùng anh chị em hàng xóm quanh bờ ruộng, vừa gảy đàn, vừa hát một bài hát hoàng hôn chào tạm biệt ông mặt trời. Khi đêm đã xuống hẳn, cả xóm chúng tôi, các bồ lão Dế lụ cụ già cốc đế cũng bỗng nhiên vui tính, ai nấy ra khỏi hang, đến tụ hội thật đông, tận giữa hợp bãi trong đêm tối mát lạnh. Cùng uống sương động, ăn cỏ ướt và những gã tài hoa thì gảy đàn thổi sáo. Cụp nhau ca hát, nhịp múa linh đình đến tận sáng bạch. Lúc ông mặt trời quen thuộc lại kim trang ló lên đằng đông, mới tan cuộc, ai về nhà nấy. Ngày nào đêm nào, sớm và chiều nào cũng ngần ấy thứ việc, thứ chơi. Kể đời mà được như thế cũng khá an nhàn, nhưng mới đầu còn thấy hay hay, về sau cũng nhàm dần. Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu tôi đã trở thành một chàng Dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vút ở chân ở queo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng muốn thử sự lợi hại của những chiếc vút, tôi co càng lên đập phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp y như có nhát dao vừa lia qua. Đôi cánh tôi trước kia ngắn hùn hoằn, bây giờ thành cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi. Mỗi khi tôi vũ lên đã nghe tiếng phành phạch giòn giã. Lúc tôi đi bách bộ thì cả người tôi rung rinh một màu nâu bóng mỡ soi gương được và rất ưa nhìn. Đầu tôi to ra và nổi từng tảng rất bướng. Hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoạp ngoạp như hai lưỡi liềm máy làm việc. Sợi râu tôi dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng sũng. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm. Cứ chốc chốc tôi lại trịnh trọng và khoan thai đưa cả hai chân lên vút râu. Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu rún rẩy các khoeo chân, rung lên rung xuống hai chiếc sâu, cho ra kiểu cách con nhà võ. Tôi tợn lắm, dám cà khịa với tất cả bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh quẩn ai cũng quen thuộc mình cả. Không đói, có lẽ họ nể hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng thế là không ai dám ho khe. Ấy vậy, tôi cho là tôi giỏi. Những gã sốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị cào cào ngụ ngoại đầu bờ, khiến mỗi lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng tôi ngứa chân đá một cái, kẹo anh gọng vó lấm láp vừa cơ gác dưới đầm lên. Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi. Chà ôi, có biết đâu rằng hung hăng hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ những cử chỉ ngu dại của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế. Thoát nạn rồi mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Tôi mới biết, nếu đã chót không suy tính, lỡ xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được. Câu chuyện ân hận đầu tiên mà tôi ghi nhớ suốt đời, bên hàng xóm tôi có cái hang của Dế Choắt. Dế Choắt là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trịnh thượng thế. Choắt nọ có lẽ cũng chạc tuổi tôi, nhưng vì Choắt bẩm sinh yếu đuối nên tôi coi thường và gã cũng sợ tôi lắm. Cái chàng Dế Choắt, người gầy gò và dài lêu kêu như một gã nghiện thuốc phiện, đã thanh niên rồi mà cánh chỉ ngắn cùn đến giữa lưng, hở cả mạng sườn như người cởi chật mặc áo ghi lê. Đôi càng bè bè, nặng nề, trông đến xấu. Dù rìa gì mà cụt có một màu và mặt mũi thì lúc nào cũng ngần ngần ngơ ngơ. Đã vậy, tính nết lại ăn sổi ở thì, thật chỉ vì ốm đau luôn, không làm được. Có một cái hang ở cũng chỉ bới nông sát mặt đất, không biết đào sâu rồi khoét ra nhiều ngách như hang tôi. Một hôm, tôi sang chơi, thấy trong nhà luộm thuộm bề bộn. Tôi bảo, sao chúng mày sinh sống cầu thả quá như vậy? Nhà cửa đâu mà tuỳnh toang, ngộ có kẻ nào đến phá thì thật chú chết ngay đuôi. Này thử xem, khi chú chui vào tổ, lưng chú phải lồm cồm đụng sát lên tận mặt đất, làm cho ai bên vệ cỏ nhìn sang cũng biết chú đừng đi đứng chỗ nào trong tổ. Phòng thử có thằng chim cắt, nó nhòm thấy, nó tược mồi, nó mồ một phát, nhất định chúng giữa lưng chú, thì chú có mà đi đời. Ôi thôi, chú mày ơi, chú mày có lớn mà chẳng có khôn. Ngẫm ra thì tôi chỉ nói lấy sướng miệng tôi, còn Dế Choắt than thở thế nào tôi cũng không để tai. Hồi ấy tôi có tính tự đắc, cứ miệng mình nói tai mình nghe, chứ không biết nghe ai, thậm chí cũng chẳng để ý có ai nghe mình không. Dế Choắt trả lời tôi bằng một giọng rất buồn rầu. Thưa anh, em cũng muốn khôn, nhưng không khôn được. Đụng đến việc là em thở rồi, không còn hơi sức đâu mà đào bới nữa. Lắm khi em cũng nghĩ, nỗi nhà cửa như thế này là nguy hiểm, nhưng em nghèo sức quá, em đã lo dòng dã hàng mấy tháng, cũng không biết làm thế nào. Hay là bây giờ em định thế này, xong anh có cho phép em nói, em mới dám nói. Rồi Dế Choắt loanh quanh, băn khoăn, tôi phải bảo, được, chú mày cứ nói thẳng thương ra nào. Dế Choắt nhìn tôi mà rằng, anh đã nghĩ thương em như thế, thì hay là anh đào giúp em một cái ngách sang bên nhà anh, phòng khi tối lửa tắt đèn, có đứa nào đến bắt nạt thì em chạy sang. Chưa nghe hết câu, tôi đã hét sang lên, xì một hơi rõ dài, rồi với điệu bộ khinh khỉnh tôi mắng. Thông sang ngách nhà ta, dễ nghe nhỉ? Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta chịu sao được? Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sụt sùi đi, đào tổ nông thì cho chết. Tôi về, không một chút bận tâm. Một buổi chiều, tôi ra đứng cửa hang như mọi khi, xem hoàng hôn xuống. Mấy hôm nọ, trời mưa lớn, trên những hồ ao quen bãi trước mặt, nước sông trắng mênh mông, nước đầy và nước mới thì cua cá cũng tấp nập xuôi ngược. Thế là bao nhiêu cò, xíu, vạc, cốc, le, sâm cầm, vịt trời, bột nông, mòng, két ở các bãi sông sơ sát tận đâu cũng bay cả về vùng nước mới để kiếm mồi. Suốt ngày họ cái cọ om sòm bốn góc đầm, có khi chỉ vì tranh một mồi tép. Có những anh cò gầy vêu vao, ngày cày bị bõm lội bùn tím cả chân mà vẫn hếch mỏ, chẳng được miếng nào. Khổ quá, những kẻ yếu đuối, vật lộn cật lực thế mà cũng không sống nổi. Tôi đứng trong bóng nắng chiều tỏa xuống ánh nước cửa hang mà suy nghĩ việc đời như thế. Bỗng thấy chỉ có từ mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Chừng giỡn được món nào, vừa chén xong, chị ta tìm đến đứng chỗ mát rìa lông, rìa cánh và chùi mép. Tính tôi hay kịch xanh. Chẳng bận đến tôi cũng nghĩ mưu trêu chị Cốc. Tôi cất tiếng gọi dế chót, nghe tiếng thưa tôi hỏi. Chúng mình muốn cùng tớ vui đùa không? Đùa cho gì? Em đương lên cơn hen đây. Đùa chơi một tí. Cái gì thế? Còn mụ Cốc kia kìa. Dế chót ra cửa, hé mắt nhìn chị Cốc rồi hỏi tôi. Chị Cốc béo xù đứng trước cửa nhà ta ấy hả? Ừ. Thôi. Em xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào, anh phải sợ. Tôi quắc mắt. Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa? Thưa anh, thế thì... em xin sợ. Mời anh cứ đùa một mình thôi. Tôi lại mắng giấy chót và bảo. Dương mắt ra xem tao trêu con bộ Cốc đây này. Tôi dình đến lúc chỉ Cốc rìa cánh quay đầu lại phía cửa tổ tôi. Tôi cất giọng véo von. Cái cò, cái vạc, cái nông, ba cái cùng béo vặt lông cái nào, vặt lông cái Cốc cho tao, tao nấu, tao nướng, tao xào, tao ăn. Chị Cốc thoạt nghe tiếng hát từ trong đất vang vẳng lên, không hiểu như thế nào, giật nảy hai đầu cánh, muốn bay. Đến khi định thần lại, chị mới trợn tròn mắt, giương cánh lên như sắp đánh nhau. Chị lo dò về phía cửa hang tôi hỏi, đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Đứa nào cạnh khóe gì tao thế? Tôi chui tọt ngay vào hang, lên giường nằm khểnh vắt chân chữ ngủ, bỗng nghĩ thú vị. Mày tức thì mày cứ tức, mày ghe vỡ đầu mày ra cho nhỏ đi, nhỏ đến đâu thì mày cũng không chui nổi vào tổ tao đâu. Một tai họa đến mà đứa ích kỷ thì không thể biết trước được, đó là không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy xế choát đang loay hoay trong cửa hang. Chị Cốc liền quát lớn, mày nói gì? Lại chị, em nói gì đâu? Rồi xế choát lùi vào. Chối à? Chối này. Mỗi câu chối này, chị Cốc lại giáng một mỏ xuống. Mỏ Cốc như cái rùi sắt chọc xuyên cả đất, rúc trong hang mà bị trúng hai mỏ. Choát quẹo xương sống, lăn ra kêu váng. Núp tận đáy đất mà tôi cũng khiếp, nằm im thiên thít. Nhưng đã hạ cơn tức, chị Cốc đứng rỉa lông cánh một lát nữa, rồi lại bay là xuống đầm nước, không chút để ý đến cảnh khổ đau vừa gây ra. Biết chị Cốc đi rồi, tôi mới mon men bỏ lên. Trông thấy tôi, dế chót khóc thảm thiết. Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn. Sao? Chót không dậy được nữa, nằm thoi thóp. Thế tôi hốt hoảng quỳ xuống, nâng đầu chót lên mà than rằng. Nào, tôi đâu biết cơ sự lại ra nông nỗi này. Tôi hối hận lắm. Anh mà chết là chỉ vì cái tội ngông cuồng dại dột của tôi. Tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi không ngờ dế chót nói với tôi một câu như thế này. Thôi, tôi ốm yếu quá rồi, chết cũng được. Nhưng trước khi nhắm mắt, tôi khuyên anh, ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình thấy. Thế rồi dế chót tắt thở. Tôi thương lắm, vừa thương vừa ăn năn tội mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì chót đâu đến nỗi. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi. Tôi đem xác dế chót đến chôn vào một vùng cỏ bùm tùm. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên.